Bây giờ là 5 giờ kém 10 giờ ở Central Time, tức là giờ của bên tiểu bang Texas. Bữa nay là ngày mùng 4 Tết năm Giáp Ngọ. Đây là cái bài pháp thứ hai trong mùng 4 Tết này. Cái bài pháp này nó rất là quan trọng. Một cái vị nữ Phật tử, tôi tạm không nói tên tại vì sự yêu cầu. Hồi xưa đó thì tôi cứ hả đưa tên là tôi bắn lên mạng à. Thành ra là tôi hứa là tôi không nói cho ai biết, nhưng mà tôi nói hả? Hả, tôi chào hàng, tôi mới chào hàng. Cái này là mới chào hàng trước là mình, trước khi mình mới là quảng cáo commercial trước đó. Trước khi mà tôi hồi xưa đó là mấy người đệ tử tôi đó mà hả mà đến email biểu đừng nói cho ai biết thầy hết. Đúng, thầy không nói cho ai biết hết, nhưng mà thầy nói cho đại chúng biết, thấy không? Nói trên online, nói trên Justin TV, nhưng mà bữa nay tôi hứa là tôi không có nói, tôi giữ nguyên. Thì tôi giới thiệu sơ lược á, trước khi mà tôi niệm Phật á, là đây là một người nữ Phật tử hiện đang ở Hoa Kỳ, tiểu bang California. Cái người này thì có một ông xã đang tu học ở đây à. Thành ra cái người này đó, không không mình không có nói, mình đừng có tưởng, mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật, thấy không? Thành ra cái người này đó thì họ họ qua đây, thì ông xã họ ở bên đây đó, thì ông xã họ đó thì cái người này đặt cho ông xã họ là ông Tám, tức là danh từ trong này là họ kêu, mỗi lần kêu ông xã họ là họ kêu là Tám, là sư phụ Tám của con đang ở bển. Ủa Tám gì, tôi cũng quay tôi ngồi Tâm của con đang ở bển, phải không? Thay vì ông xã của con đang ở bển thì cũng nói là dùng cái biệt hiệu Tâm của con ở bển. Tôi, ủa sao cũng này, tôi ngồi và tôi không suy ra. Thế hồi tôi phải gọi điện hỏi Tâm của con là gì, mới dạ là Tám của con. Tám của con là ông xã của con, tức là cái bà này bà sinh bả là không phải bà Tám, mà ông xã bả là ông Tám. Để khi đọc cái thư này quý vị phải hiểu được, đúng không? Chứ đầu tiên là đánh chữ mà TAM, Tam con đang Tâm ở bển. Ủa Tâm con ở Cali mà Tâm con ở bển, tức là mình tưởng là bả đang ở đây mà cái Tâm mà hướng bển. Rồi bả lại biết hết tất cả cái chuyện bên đây, tôi đợi bà này chắc là chết cha rồi, mình mới chứng quả, nghĩa là bồ đòn mà nó chứng quả là hắn chết rồi, mình mới là la hán quả mà đệ tử mình nó biết được cái đó là chết, phải không quý vị? Tâm đổ mồ hôi. Nhưng mà sau khi nghe lại mô Phật, tức là cái biệt hiệu của ông, bất kỳ ông xã bà là ông Tám, mà bà dùng viết tắt là Tám của con, hiểu không? Để tôi phải khai triển cái này có gì phụ đề Việt ngữ, quý vị có hiểu chứ, đọc quý vị không hiểu gì hết, vậy hiểu chưa? Là bây giờ đã chào hàng sơ sơ rồi, ác sơ không quý vị, tức là những cái rong rêu bên ngay đã được Tám của ông, Tám của bà gửi về bên đó, và bà mới viết một lá thư để cảnh tỉnh Tám của bà và những cái bà Tám ở trong làng này. Tại vì Tám với Tám á nó hợp nhau, nó Tám và ông bà cho kêu anh đi qua đây anh lo trị bệnh cho con, đừng có Tám với Tám này hết á, phải không? Thành ra đây là mới chào hàng, kính chào quý vị. Bây giờ chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu cái bài pháp. Tám ơi bỏ qua đi Tám. Hồi xưa ở Việt Nam Cộng Hòa có cái câu mà làm gì phải bỏ qua đi Tám, có không quý vị? Rồi bây giờ cái chủ đề bữa nay là Tám ơi bỏ qua đi Tám. Niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế mèo đánh dài dòng đến mấy trang mà chứ không có dấu gì, thấy không? Bây giờ tôi xin đọc cái lá thư này. Kính bạch sư phụ Thông Lai, đầu năm mới con kính chúc sư phụ, các ông bà cô chú và các bạn đồng tu đang tu học ở tay đàn Diệt Sư tại làng A Di Đà Côn Rô, tiểu bang Texas. Bên đó một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự khiết tường chấm chấm. Con tên là gì thì sư phụ đã biết, sư phụ đừng nói tên con ra nhé chấm 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 chấm. Con ở bên Cali mà có nghe Tám của con học lại rằng, giờ hiểu Tám của con tức là ông xã của con rồi nha, chứ có nhiều người không hiểu. Tám của con sau khi Tám với mấy bà Tám học lại rằng, có nhiều người không hiểu sao hồi xưa sư phụ hứa là làm làng A Di Đà mà bây giờ sư phụ có vẻ đi lạc về một ngõ khác. Khi lập đài tưởng niệm thiền nhân và đài tổ quốc ghi ơn, lại làm những cái phim mà lo cho thai nhi, rồi lại lo cho cái chuyện mà đi đi xuống dưới bỏ tiền vô để mà ủng hộ cho cái việc lo cho homeless, thấy có lẽ đi lạc hướng rồi. Con nói với tám của con, anh đi trai đàn dịch sư cho lo cho con mình thì lo vậy, chứ đừng có mà tám vô chuyện của thiên hạ, chuyện nọ chuyện khác. Mình ở bên làng Indo, làng của mình đã có nhiều chuyện để mà tám để lo lắm rồi, đừng qua bên đó nữa nghe chưa, bỏ qua đi tám đó bà nhắn. Rồi con lại tám với chồng con một hồi, ông bực mình nói cho nghe, bảo đừng xí vô mà bây giờ bà đặt ý kiến cái này nọ, ông cũng nói là bỏ đi bà tám. Hay không quý vị? Hay nghe thêm. Con là con của một sĩ quan HO qua Mỹ năm 1990. Thời gian con đi ra khỏi Việt Nam rồi thì mới có nhiều thay đổi biến chuyển .. Lúc con là một đứa nhỏ 18-19 tuổi, con cũng chỉ biết ăn học và chơi. Con chưa biết thế nào là Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Sản. Khi qua bên này rồi thì lại cũng lo ăn học và chơi thôi. Rồi lớn lên lập gia đình, có con cái và sự nghiệp .. Cho tới khi con được trở thành một người Phật tử, biết đi chùa, biết thương yêu mấy người già, biết mở lòng mình rộng ra một tí, và mới thu một chút, mở hoặc những điều hay lẽ đẹp, đóng hoặc. Con biết làm thêm được một ít mỗi ngày, và mỗi ngày cũng là nhờ sư phụ thông lai. Con chưa bao giờ biết đọc kinh, niệm Phật .. Mà đúng là nhiều khi con đọc và lẩm bẩm nhớ câu: sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, giác diệu nhờ bậc minh sư .. Con cảm thấy mình thật là may mắn hơn nhiều người khác, vì con là một người con chiên của Công giáo mà lại trở thành một đệ tử Phật của hệ thống chùa Tam Quyền. Con cảm thấy mình thật may mắn hơn những người khác. Con cảm thấy sau khi theo dõi giáo lý của Đức Phật Bổn Sư đã chia ra, con là một cái người rất khó tánh. Khi tám của con theo sư phụ và nói rằng khen tặng sư phụ, thì con mới nói: ông nè, ông bên Phật giáo mấy ông có Phật Ngọc, nhưng mà ông thầy của ông có chê Phật Ngọc, nhưng mà tôi thấy ông á, ông quý cái ông thầy thông lai đó giống như là Phật thịt vậy. Cái câu này là hồi đó là lúc mà bà còn Công giáo đó, cái ông chồng nói khen tặng gì, ông nói tôi thấy ông thông lai phỉ báng cái ông Phật Đồng, mà rốt cuộc á tám của con á lại kính trọng ông thông lai giống như là ông Phật sống Phật thịt, thấy không? Nó đó là sự thật nha quý vị. Con nói xin sư phụ đừng giận, lúc đó là con còn là tám của Công giáo, thấy không? Bây giờ con là tám của vợ của ông tám Phật giáo. Con cảm thấy mình may mắn được nhiều. Con sau khi con theo dõi giáo lý của Đức Phật Bổn Sư đã chi ra, con đường tu hành thật là hoàn hảo. Con không có tìm được cái chỗ lỗi nào để mà đả phá giáo lý đạo Phật được, không có cầm lên được, tức là tìm mọi cách để mà theo dõi, để mà kiếm, để mà những cái sơ hở trong giáo lý đạo Phật, nhưng mà không có chỗ nào để mà nó móc nó cầm lên được .. Con xin lỗi là con đứa biết tiếng Việt nhưng văn chương thì không có giỏi mấy. Chà, mai em chưa giỏi muốn chết người ta rồi. Nhưng cũng nhờ sư phụ con lại thấy được con đường tu hành cũng không phải dễ dàng mà đi. Con đường tu hành cho một người Phật tử đã không dễ đi, và tới con đường tu hành cho các cư sĩ càng khó khăn đến đường nào. Rồi nay con chỉ biết là một cư sĩ bình thường mà thôi. Đời sau con cũng không mơ ước gì, không dám nghĩ tới chuyện làm tu sĩ. Nhưng nghĩ lại, không có sư phụ làm sao biết đâu là sư tu chân chánh và đâu là sư quốc danh. Không có sư phụ, con cũng đã quên đi những bất công đối xử phân biệt lúc còn nhỏ. Con là con của một sĩ quan HO, một sĩ quan quỷ quyền, một sĩ quan phi công cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Con không được vào đại học như bao bạn bè khác, mặc dù con là đứa học cũng không có thể nói là giỏi, nhưng mà cũng cỡ 4 chấm. Nghe nó thả lựu đạn dữ ha. Không có sư phụ thì không có làng A Di Đà .. Thì con cũng đã quên đi những cực khổ của mẹ con còng lưng chạy gạo mua bán cuộc khổ, lên xuống xe đò miền Tây Sài Gòn để gánh gạo nuôi chồng ở trong tù cải tạo, nuôi gia đình mẹ chồng và gia đình con không lớn. Ngày nay niềm vui của mẹ con là được đi chở đi casino .. Con cũng học câu tùy duyên, con cố gắng khuyên can mà không có được thì cũng tùy theo mẹ, vì mẹ đã khổ quá nhiều trong thời gian ba ở tù cải tạo. Dành cho bà một chút gì để bà vui mà con không có bản lãnh để thuyết pháp cho mẹ con, cờ bạc là đốt phước. Không có sư phụ, con cũng không thấy được mình, không thấy được hình ảnh của người lính phi công trực thăng quay hùng ngày nào của ba con, vẫn kể cho con nghe lúc con còn nhỏ ở Việt Nam .. Ngày nay ba con chỉ là một ông già lụm cụm mà nhiều khi con đã nhìn lầm, ông này làm sao lái được máy bay. Nhưng mà cái bằng máy bay của ổng, cái bằng phi công của ổng đào tạo tại Hoa Kỳ vẫn còn treo trên tường. Đúng rồi quý vị, nhiều khi á, những cái hình ảnh những cái ông mà hồi xưa mình nói ông là quận trưởng, tỉnh trưởng, sĩ quan Đà Lạt, mà bây giờ theo thời gian, quý vị thấy không, sau cuộc chiến này hồi đó mất nước mấy ông chỉ là những thanh niên, phải không? Mà bây giờ nó nhìn lại nó thấy chỉ một ông già lụm cụm, phải không? Ông già lụm cụm. Mà nhiều khi con đã nhìn lầm ba con, không còn hơi để kể cho con nghe những ác ôn, tội ác của Việt Minh, Việt Cộng, những bất công ở những vùng nhà quê do Việt Cộng chiếm đóng mà con rất thích được nghe. Những công việc và cuộc sống ở bên này sau mấy chục năm khiến con cũng dần dần quên lãng hết những bất công mà do chính Đảng Cộng sản gây ra cho gia đình con và cho dân tộc. Như vậy có đúng hay không? Đối với con gặp sư phụ, hồi xưa chưa gặp sư phụ, con trả lời con là đúng, mặc kệ nó, vì nhân quả. Nhưng mà sau khi nghe sư phụ giảng thì câu trả lời của con bây giờ là không. Vỗ tay đi. Mình không vỗ, mày bóng con quăng lựu đạn nữa, mình không có đề tài giảng. Vì con đã quên mất hết tại sao con lại có mặt ở đây. Con quên đi, ba con là một ông già lụm cụm, nhưng mà nhờ cái bằng giặc lái để bảo vệ miền Nam, mà ba con vẫn một hơi bao nhiêu mạng đi qua Hoa Kỳ, con mời con cộng trừ nhân chia. Bây giờ đó, kiếm một cái người ông già lụm cụm nào đó ở Việt Nam, những ông HO mà qua đây á, những ông đó mà sau khi mà qua đây đó, nghĩa là ở đây rồi thành công mỹ mãn rồi, quên đi cái bà vợ hiền đó, quên đi cái bà vợ mà gánh gạo nuôi chồng nội đại của tạo đó, cho ly dị đi, thì ông có về Việt Nam ông cổng được có một bà thôi, phải không? Nhưng mà ba con đó cổng một hơi mười mấy mạng qua đây, ba con đúng là một phi công anh hùng Việt Nam Cộng Hòa. Ngon là ngon chỗ này đó, những người cha già hồi trong trại tù ra đó ha, nghĩa là áo rách khố ôm, nhưng mà vào tới tòa lãnh sự Hoa Kỳ ha, chỉ cần đưa cái giấy cải tạo thôi, đưa cái số quân, như vậy mà dẫn một hơi cả đàn, nghĩa là con cháu ngon, cộng trừ nhân chia ba con, nghĩa là có nhiều lúc đó cậu như là 500-600 ngàn đô, phải không? Người 400-440 ngàn. Còn bây giờ những ông già là mà qua đây rất may là ba con ổng không có lệ bạ, chứ ổng bây giờ ổng sẽ ly dị má con, ổng đi về không ha, ly dị cái người vợ hiền á, thì ổng qua đây ổng về ổng cổng nhiều lắm, là một con bồ nhí mà qua đây nó đá ổng chết luôn. Nó nói nhỏ này đọc của gì, nhỏ này hiền của gì, hiền như là Diệu An. Vì con đã quên mất tại sao con có mặt ở đây bây giờ đây, con cảm thấy con rất là cảm ơn ba con. Với cái cảm ơn một ông HO tầm thường thôi, một cái chữ ho thôi, mà ho một cái là đem hơn mấy chục người ra Hoa Kỳ. Con ăn sung mặc sướng vì còn bao nhiêu người chịu đói khổ ở Việt Nam .. Có phải là cứ nghe theo cái lực, cái nhiều ông thầy quốc dân đó là cái lực nhân quả, ai làm nấy chịu, thôi để cho họ trả quả đi, phải không sư phụ? Hồi đó con trả lời là có, nhưng mà sau thấy theo sư phụ rồi con trả lời là không. Câu trả lời của con vẫn là không và không. K-H-O-N-G.
Vỗ tay đi.
Là một Phật tử tu tịnh độ, nguyện được giảng sanh để làm gì? Có phải để được lên đó học hành, rồi được gặp Phật Di Đà khai thị, rồi phải phát Bồ Đề Tâm? Phát Bồ Đề Tâm là gì? Không phải dùng chút ít công đức nhân duyên mà được giảng sanh về tịnh độ, mà cái đầu tiên trong kinh Vô Lượng Thọ là phải kính trọng sư trưởng, hiếu đạo cha mẹ, và phải phát nguyện Bồ Đề Tâm lên đó thành Phật để quay lại với độ Ta Bà, cứu độ chúng sanh. Nếu không làm được vậy thì không được giáng sanh. Cho nên lên đó con nghĩ là con sẽ học hành để quay về là một Phật tử tu tịnh độ, nguyện được vãng sanh. Con phải lên đó để học hành quay về độ lại cho chúng sanh ở dưới đây. À, thấy mình vậy là thì là một Phật tử ở trong làng A Di Đà của hệ thống Tạng Nguyên .. Con cảm thấy mình cũng đang học hạnh dưới sự hướng dẫn của sư phụ tương lai, để nếu có dịp quay về quê hương mở hoạt, hy vọng ngày đó sẽ không còn cộng sản, ngày đó là một ngày tự do. Rồi bây giờ trong 40 năm Việt Cộng nó dạy cho thế hệ trẻ Việt Nam những gì? Nó dạy thế hệ trẻ là làm đĩ, làm điếm, là xì ke, là ma tí. Như vậy con, nếu mà con chưa chết mà quê hương không còn cộng sản thì con sẽ trở về, con học được những gì Hoa Kỳ, con sẽ đem cái bằng bác sĩ của con sẽ ra, con dạy dỗ cho các em đó sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Và nếu có dịp qua về quê hương mà ngày đó còn, thì ngày đó là con trả ơn sư phụ, cũng như là trả ơn Phật. Những cụ già, ngày đó, những đứa trẻ Việt Nam, những cụ già, những cuộc đời bất hạnh đang chết dần mòn với chế độ của Cộng sản. Như vậy, có phải đó mới đúng là mình học và biết đạo Phật, học để làm gì? Học để chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Học để gì? Học để có lòng từ bi. Vậy lòng từ bi của những người tu Phật ở trong làng A Di Đà mà lên án việc làm của sư phụ tương lai là để đâu? Khi sau này, những ông sư quốc danh họ dạy cho con cháu của con, mà cũng có thể là cái tánh con tám như vậy, khó như vậy, lũ đạn như vậy, con làm sao được vãng sanh? Con quay lại độ thai làm người. Những gì mà con học được các sư quốc dân chưa bằng một chút xíu của sư phụ thông la giảng. Vì các sư quốc dân đó biểu từ bỏ tham sân si, họ kêu mình quên đi, mà họ có chịu tha cho dân tộc Việt Nam bé nhỏ của mình hay chưa? Đảng Cộng sản Việt Nam hãy kêu tha đi, quên quá khứ, nhìn về tương lai. Nhưng mà nhìn về tương lai có gì? Hồi đó họ đổi thừa Việt Nam Cộng Hòa làm cho đất nước nghèo đó. Họ nói chiếm được miền Nam sẽ xây dựng đất nước 10 lần đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ 10 lần đĩ đếm nhiều hơn, 10 lần xì ke ma túy nhiều hơn, 10 lần tham nhũng nhiều hơn, và 10 lần bất công nhiều hơn. Cộng sản Việt Nam bán đứng lương tâm, Cộng sản Việt Nam bán cha bán mẹ, mở hoạch những vụ đấu tố ngoài Bắc, đóng hoạch Cộng sản Việt Nam bán đứng bạn bè dòng họ. Bằng chứng, ba con nói họ vô tù. Có những ông thượng nghị sĩ, những ông sĩ quan, vì sao? Hồi ở dưới Việt Nam Cộng Hòa 20 năm, từ năm 1954 đến 1975, những người này rất là đàng hoàng. Nhưng mà quả thật, câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có những ông vào đó, chỉ có 3 năm, Việt Cộng bỏ đói, bỏ khát, rồi nó dạy cho cái cách để mà làm anten, làm bán đứng. Bởi vậy con không tin siêu quốc danh, gần một chị đen, gần đèn thị xác. Và bây giờ Cộng sản Việt Nam hỏi họ đã làm gì cho dân tộc hả? Họ nói Việt Nam Cộng Hòa là quỷ, thì bây giờ họ là gì? Việt Nam Cộng Hòa là quỷ, nhưng có quỷ dân thà. Quỷ dân thà là quỷ, nhưng mà dám đương đầu dùng cái chiến tàu hải quân bắn một hơi chìm mấy chiếc tàu Trung Quốc bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa. Như vậy quân đội Cộng sản Việt Nam không phải là quỷ thì bắn được ai? Hay là chỉ diện đứng xếp hàng để cho công an Trung Quan đánh đập rồi đứng nghiêm, bây giờ phát lên toàn bộ YouTube trên toàn cầu để cho thấy nhục ơi là nhục. Bây giờ có những đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc, có những người đã từng là có quân trường kháng chiến, đã từng là 40 năm đảng, 50 năm đảng, mà họ mới vừa qua ngày 40 năm kỷ niệm trận chiến Hoàng Sa Trường Sa, những ông đó đã dám cầm biểu tử, nghĩa là quan hô thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa quỷ dân thà, quan hô 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa quỷ dân thà, trong khi quý vị ở làng Di Đà để tử thầy thông lai sống với lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, quý vị này đã đảo thầy thông lai, quý vị là quỷ Di Đà. Cộng sản Việt Nam bây giờ bán đứng cả dân tộc, bán cả một Hoàng Sa, bán cả Trường Sa, bán cả từ Hải Nông Quan đến mũi Cà Mau, là cái gì? Lòng gì? Cái lòng tham. Nếu con đầu thai trở lại, con mà về Việt Nam, chẳng khác nào con sẽ đi vào cái địa ngục, vì con cũng được tụi nó dạy dỗ, và con sẽ bán đứng lương tâm cho con để mà bán đứng dân tộc, mà không biết đâu là tội là phước. với một mình con, một mình sư phụ và cả một đồng viên của mình đi nữa, con nghĩ mình cũng không thể nào làm cho Cộng sản Việt Nam quay lại con đường chánh đạo của Đức Phật được. Nhưng con vẫn hy vọng sẽ có ngày càng có nhiều đảng viên Cộng sản nghe những bài pháp của sư phụ, hồi tâm chuyển ý, biết đâu là chánh nghĩa quốc gia tung cánh chim tìm về tổ ấm. Nhỏ này nó hiền quá gì ha, hiền không? Một số người thôi cũng là tốt rồi. Điều quan trọng nhất con muốn nói ở đây, mặc dù sư phụ trăm công ngàn việc, giống như là phân thân vô số độ dần chúng sanh mở hoạch, con chỉ là một cái người con chiên đến với Phật, thành đã biết lỗn bổn. Thầy đang phân thân vô số độ dần chúng sanh. Nếu mà con có gì sai, xin các vị Phật tử thuận thành, những Phật tử 40 năm theo đạo, làm ơn tha thứ cho một con chiên nhỏ dại. Sư phụ vẫn lo đài thiền nhân cực khổ, đài chiến sĩ cực khổ, nhưng mà sư phụ vẫn không bỏ qua bất cứ những giờ phút hộ niệm, tiễn đưa những đệ tử và ngay cả chính cha mẹ, chồng vợ, anh em của đệ tử của sư phụ, thì mình còn gì để mà còn len nữa chứ. Mà bây giờ sư phụ không quên đi những thai nhi bị chết từ trong bụng mẹ. Sư phụ làm cái đài đó có thờ cả thai nhi, mà trong khi mấy chục năm qua có vị thầy nào mà ra được cái dĩa mẹ ơi xin cho con được làm người, thì như vậy quý vị lên án sư phụ thông lai đi sai đường để cứu hàng triệu thai nhi. Quý vị là ai? Quý vị là Phật tử hay là quý vị là con của Hồ Chí Minh? Tại sao tôi dám nói quý vị là con Hồ Chí Minh? Tại vì Hồ Chí Minh lấy vợ, lấy cái cô gì quý vị? Hả? Nhiều lắm. Rồi ngoài ra còn để cho những đệ tử hiếp vợ, giết vợ, giết con nữa. Bà gì Xuân đó? Hả? Năm Thị Xuân bị Hồ Chí Minh lấy có bầu, rồi còn sai cả cái thằng công an gì để hiếp rồi cũng giết luôn. Thì như vậy mà thầy thông lai, nghĩa là ra cái băng để mà bảo vệ thai nhi, để mà cứu độ hàng ngàn đứa nhỏ đi giết, thì quý vị trong làng để tám ông thầy thông lai đi sai đường rồi. Ông thầy thông lai làm sai. Như vậy quý vị là đệ tử có Phật hay là đệ tử của cái tên Hồ Chí Minh? Mỗi hoặc không phải bác Minh Nhi, đừng giận con. Sư phụ bây giờ lại bây giờ lo cho những người homeless ở bên Hiếu Tân, mà quý vị cho sư phụ thông lai đi sai đường, thử hỏi quý vị là ai? Lòng từ bi ở đâu? Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, sư phụ độ hết. Rồi những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, họ đã chiến đấu cho ai? Tôi xin hỏi quý vị, ở trong làng Di Đà bảo đảm không có ai là đi theo cái diện kết hôn. Trong này mấy bà già có nào đi diện kết hôn không? Không có. Quý vị sẽ là cha, là mẹ, là vợ của H.O. Hoặc là quý vị là cha, là mẹ của những thiền nhân. Những thiền nhân đến đây từ những thập niên 80, thì họ qua đây, họ trở thành công dân Hoa Kỳ, họ bỏ lãnh qua. Thì quý vị cũng phải tưởng nhớ thiền nhân. Tại nơi đó có lá cờ của hàng chục quốc gia tị nạn đã bảo vệ cho chúng ta. Thì thầy thông lai, sư phụ thông lai, tri ân những người đã cưu mang. Nếu không có thiền nhân, thì làm gì có danh từ Boss People ở trong lịch sử từ điển Hoa Kỳ. Cái việc làm tri ân không lẽ sai với tinh thần của đạo Phật hả? Quý vị thấy rõ không? Rồi ở trong này tôi bảo đảm những cái người bà tám, mà tám với ông xã con là ông tám, thì những người đó ít nhất cũng là bà con của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ít nhất cũng là vợ HNO, ít nhất cũng một thời đã từng được sự bảo bọc của tướng Phạm Văn Phú, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Nguyên Vĩ, tướng Nguyễn Pha Nam, và những người ở miền Tây cũng từng được bảo vệ của đại tá Hồng Ngọc Cẩm, để mà giờ này đâm sau lưng những vị tướng đó cho là thờ tưởng để cầu siêu, để thắp một nén hương cho mấy ổng là làm sai. Quý vị là ai? Quý vị là đệ tử của Hồ Chí Minh chứ không phải đệ tử của Thích Thông Lai. Còn viết lá thơ này, nếu quả thật mấy người đó vì vô minh nói được thì quý vị hãy hồi tâm. Còn nếu quý vị quả thật là những con gián giống của Việt Cộng cài lại trong này, thì quý vị hãy ra đi. Có ngày con qua tới đây, con sẽ giết, không tha mạng nào hết. Đi tìm đi, chỗ nào ngon hơn hệ thống đồng nguyên thì cứ đi. Thầy Thông Lai đâu có trói quý vị vô đây đâu. Hả? Bây giờ nè, quý vị bán đi. Thầy Thông Lai không có tiền hả? Một lô 15 ngàn, con bỏ ra 15 ngàn. Hai lô 15 ngàn, con bỏ ra 30 ngàn. Con nghèo lắm, chứ cỡ chừng 500 ngàn con cũng có à. Nói phải để khoe, nói cho biết. Con là bác sĩ, đang hành nghề Cali. Chồng con cũng là cao cấp, nhưng nói rằng ta biết. Nghèo nghèo chứ tài sản cũng có chuyện vài triệu. Nhưng mà thua Nguyễn Tấn Dũng. Những người đệ tử mà có thể hỏi tận đáy lòng mình của các vị, đã có một phút, một giây nào nghe những lời đánh phá về sư phụ Thông Lai, chưa có thấy, mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật, rồi đại muốn quay lưng lại với Tầm Nguyên này rồi, và có lúc muốn thối bồ đề tâm của họ? Quý vị nói đi, sư phụ Thông Lai là bán phổi, ngồi thuyết pháp từ sáng tới chiều, tụng kinh chỗ này, tụng kinh chỗ nọ. Con lâu lâu con đi tu mà con đã thấy mệt rồi, nó ngồi nghe giảng mệt. Trong khi cái ông già Thông Lai này, ông ngồi, ông nói, rồi hoài ra những lúc ông chửi cộng sản, con sợ ông đứt cơn máu, ông chết. Tại sao ông thương cho ông? Hả? Rồi ông lại còn đi hộ niệm cho mấy cái đứa phản thần. Con biết đứa phản thần, con nói đừng có hộ niệm. Hôm đó nó phát băng dĩa của ông Dũng đó. Ông nói ông sao con, ngày hôm qua nó là giả so, mà bữa nay nó hứa về Phật, tức là vẫn được giảng sanh cực lạc quốc đó con. Hôm qua là giả so, hôm nay chuyển tâm là Bồ Tát. Còn gì để mà chê cậy Thông Lai nữa. Mình nương theo sư phụ để học hỏi và biết đạo, biết Phật, và biết ngay cả Phật tánh trong mình. Băng đĩa MP3 của sư phụ đó, sách kinh mà Tầm Nguyên phát miễn phí cho mình đó, email của sư phụ đó, số phone của sư phụ đó, của chùa, của sư phụ, cửa chùa, Tầm Nguyên không khép kín với bất cứ một ai. Chấm chấm, mình cứ tự học hỏi lần mò đi, rồi một ngày cũng sáng, cũng mở mang trí huệ. Đạo Phật nhiều khi một người trí thức còn thua một bà già mù chữ ở trong làng. Nhiều khi họ mù chữ, nhưng lương tâm và đạo đức của họ không có mù. Mình thì trí thức, trí ngủ gì đó, chỉ để kiếm cơm, kiếm áo. Nhiều khi kiếm một lý lẽ đạo đức cũng không ra nổi. Con đây không phỉ báng những người trí thức. Nếu lít ra trình độ học thức thì ít nhất con cũng được xếp vào hạng hạ cấp là một bác sĩ có bằng hành nghề tại California. Tôi nói như vậy, bắt chước sư phụ là để khoe, để cho mấy cái người mà có bằng bác sĩ đừng nói là tại tôi không có bằng bác sĩ, thành ra tôi chê cái giới trí thức. Nhưng mà tôi thấy nhiều khi những cái người trí thức không bằng những bà già mà không có trí thức, nhưng mà vẫn có đạo đức, biết đâu là tội, biết đâu là phước, biết đâu là dân tộc, biết đâu là sư quốc dân, biết đâu là Việt Nam Cộng Hòa, biết đâu là Việt Nam Cộng sản. Quá hay đi bạn nhỏ này, đã thiệt. Đã quá đã. Bởi vì tôi thấy đệ tử Công giáo của tôi mà trở về là ngon không à. Mà đệ tử mà nó chỉ thua cái tám của Phật giáo tôi phải. Ngày con ra đi, con cũng mong được có mặt của sư phụ ở đó. Không phải là để hộ niệm, tại con biết con nhiều tội lắm, hộ niệm mà còn khổ sư phụ. Nhưng mà để sư phụ tiễn biệt, con chỉ cần thấy sư phụ có một nụ cười, rồi sư phụ lại say goodbye với con lần cuối, là con cũng sẽ ngon lành này. Dưới duyên đó, và con biết chắc rằng sư phụ hứa là sư phụ đâu có chịu về cực lạc, thì sư phụ chỉ cần nhìn con say goodbye, là từ đó con cũng sẽ theo đời sau làm đệ tử sư phụ. Đó là cái niềm mơ ước nhỏ nhỏ, con không muốn mơ làm Phật. Con chỉ mơ là một người công dân Việt Nam Cộng Hòa. Con chỉ mơ biết đâu là chánh, đâu là tà, biết đâu là tổ quốc, biết đâu là tri ân, biết đâu là ông bà cha mẹ, là đủ rồi. Làm người không xong, đòi làm Phật. Làm người thì khó, mà làm chó thì dễ. Chữ dữ không? Chứ sau khi xả báo thân này, cái thân của mình con không đem theo được, thì không lẽ mấy vị muốn sư phụ phải lên theo cái cõi cực lạc với mình hay sao? Sư phụ là người của đại chúng. Đại chúng có nghĩa là không phải chỉ là dành cho Phật giáo, mà phải dành cho Công giáo. Không nghĩa là chỉ dành cho tu sĩ, mà phải dành cho chiến sĩ. Chiến sĩ trong đó là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ là người của đại chúng, mà mình cứ luôn luôn khư khư giữ riêng cho mình, À, chỉ muốn ông thầy Thông Lai chỉ là cho liên lạc A Di Đà, ông thầy Thông Lai chỉ biết niệm Phật, ông thầy Thông Lai thôi mặc kệ nó, việc cộng nó làm gì nó làm, chuyện ai nấy lo, mình chỉ lo giảng sanh. Như vậy ông thầy Thông Lai sẽ thành ra là cái làng Tham chứ phải là làng Di Đà. Làng Di Đà là phải phát nguyện Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Con nói như vậy có phải không các bạn đồng tu? Ở mình làng Di Đà con rồi. Thôi nãy giờ con nói rất ít, trời nói rất ít. Gì? Con có cái hẹn phải đi khám cho bệnh nhân. Con mong sư phụ có nhiều sức khỏe để mỗi ngày con còn nghe được những bài pháp hay. Mà nếu con có dịp tu học một mình, khả năng hiểu biết của con cũng có thể lượm lặt được một hay hai phần của kinh sánh Phật mà thôi. Nhờ có sư phụ nghiên cứu học hỏi nên con nương theo sư phụ, con sốt ngắn thời gian, con chỉ cần nghe một bài pháp. Một bài pháp sư phụ phải bỏ ra hàng năm để nghiên cứu, mà con chỉ nghe chỉ có một tiếng hai tiếng là con học được cái kinh nghiệm cả mấy chục năm có sư phụ rồi. Tại sao không mang ơn sư phụ mà còn lại nói sư phụ đi sai đường? Những con sẽ kiên trì tu tập thu lộn cho mỗi ngày con sẽ mở mang trí huệ hơn. Nhìn theo những hy sinh của các thầy cô nương theo dòng pháp của sư phụ cho con được chỗ ở, người mà sửa chữa chỗ này hư chỗ kia hư, con xin cảm tạ thầy Tệ Quán cho con được bữa ăn để mà ngon lành ở trong những nhà bếp của làng Di Đà Ấn Độ. Xin sư phụ cho con gửi lời tri ân sư cô Hồng Minh cho con được những bài kinh mà buổi sáng mặc dù thầy Tệ Định một ông già rất là hết hơi nhưng mà cũng ráng gân cổ để mà tụng kinh. Xin gửi lời tán thán thầy Tệ Định và cho con những nụ cười. Con xin gửi lời cảm ơn sư cô Hồng Đức. Mỗi hoặc con nghe mấy tám nói sư cô Hồng Đức ở lại bên đó. Tám ơi, sư cô Hồng Đức ơi, cô cũng là tám. Tám đừng bỏ tám nghe tám. Con nghe tên sư cô Hồng Đức đổi lại với sư cô Hồng Nghiệm là bà Mười mà con thấy đất trời xây sẵn giống như mà cái tên Ngã Nan nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Hồng Đức ơi, Tám ơi, đừng bỏ con nghe Tám. Cho con những bóng mát với những khuôn viên tầm nguyên ba làng Di Đà Indio ở California nhờ những bà già bỏ công bỏ sức ra tưới cây. Và cho con những dáng đi khoan thai dưới nắng chiều, những tà áo của chiếc áo cà sa mở hoặc mà con chưa từng có duyên được đệ tử xuất gia giao duyên bao giờ mà con thèm lắm đóng hoặc. Và những giờ phút của pháp hội ở làng Di Đà Indio mở hoặc, mặc dù pháp hội lớn hay pháp hội nhỏ là cuộc đời này của con đã được mãn nguyện lắm rồi. Con luôn luôn trân quý được học hạnh học đức hạnh của Đức Phật và những đệ tử Phật. Con hy vọng những người cảm thấy tầm nguyên không phù hợp với mình thì cũng đừng tán chuyện không hay. Trên đời chuyện gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Thuốc thang cũng có benefit và cũng có side effect. Nữa huống gì là cả một cái làng thì làm gì không có chuyện này chuyện nọ. Nhưng đừng phụ giúp kẻ xấu xô ngã hệ thống tầm nguyên. Đừng giúp kẻ xấu đâm sau lưng sư phụ. Bạn hãy lánh về nếu không thích sư phụ. Hãy lánh về nương theo những chùa khác. Nếu bạn thấy chỗ nào tốt hơn tầm nguyên, sư phụ nào đạo đức hơn thầy Thông Lai, sư phụ nào lo cho hơn nhiều, thì quý vị cứ tuyên bố gặp thầy và trả đất. Con, nếu chùa không có tiền mua lại, không có quê tinh lít mua lại, con sẽ bỏ tiền ra ứng trước mua, rồi con sẽ đưa những bà, tại vì bên California hiện giờ có 285 bà già đang nằm trong danh sách quê tinh lít. Mong rằng những bác, những ông đã ở trong làng, nếu không phải là cộng sản thì hãy thức tỉnh, vì đâu có ai bắt các cụ vào. Mà trong lịch sử từ ngày lập làng tới giờ chưa có người thầy Thông Lai hệ thống tầm nguyên chưa giật tiền một bên bờ nào hết. Người nào ra thì trả tiền lại, không thích thì đi. Thầy Thông Lai nói rồi, thầy Thông Lai bán xôi, người thì bán chè, người bán cháo. Mình ăn xôi không được thì mình đi chỗ khác mình kiếm chè, mình đi kiếm ăn cháo không được thì đi kiếm phở. Đừng tiếp tay để xô ngã hệ thống tầm nguyên. Bạn hãy lánh về nương theo chùa khác, rồi có một ngày bạn sẽ cảm thấy lúc đứng bên kia mới thấy rằng mình đã mất mát một cái gì mà mình khó tìm lại được. Bạn sẽ đi ở các chùa khác rồi bạn mới thấy rằng ở trong hệ thống tầm nguyên là mình có phước và có những mất mát cho riêng mình. phụ giúp cho những người xấu để mà phá hoại, xô ngã hệ thống tàm nguyên, là mình đã xô ngã một nơi của cải, tài sản, mồ hôi, nước mắt của nhiều Phật tử đã đóng góp, đã xây dựng nên .. Mong tất cả các Phật tử hãy tự rút về và nhìn lại chính mình. Nhiều khi nhìn ra ngoài thì rất dễ, phê bình sư phụ thông lai thì rất dễ, nhưng mà làm được những việc khi sư phụ thông lai thì rất là khó. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nghĩ trong này mà kiếm được cao thủ với đấu với nó chứ cũng khó. Hả? Diệu An đấu lại không?
Xem.
Mình tám lạ người nữa kìa. Cái bài viết này hay không quý vị? Bài viết này đó thì tôi phải cất đây rồi tôi sang ra nha, Hồng Đức nha. À, xin lỗi nha, Hồng Châu ha. Sang ra để khi, để mà những cái bà nào mà nhớ viết cái tờ di chúc mà sau khi đó mà con là cái loại mà phê bình sư phụ đã thay lòng đổi dạ đó ha, thì khi mà tôi mà tụng 8 tiếng không giảng sanh á thì tôi đốt này ra rồi tôi bỏ vô trong nồi nước 3 chén sắc thành cọng chén, tôi uống vô là giảng sanh. Cái bài này là tôi quý lắm, quý hơn là cái gì bây giờ này, sống để bụng chết mang theo. Tôi nhận tôi Tết này nó đã ơi là đã, sướng không quý vị? Sướng ơi là sướng. Trời ơi, tự nhiên ở đâu của trên trời cho à. Internet nó hư mấy ngày nay, cái tự nhiên nó vừa đúng ra cái không biết trời làm sao đây. À, nghe mấy ngày nay cũng nghe người nói, người nói ra nó vô mà mình không biết nói làm sao, tại vì tự nhiên cái là vừa thì tự mình không có xét lại cái internet được. Nó vô cái bấm ra giống như là coi như là tôi chó tám phải rùi, mừng quá nên thôi khỏi cần soạn bài nằm ngủ đi, chứ còn nha, cái hồi coi lại quản phòng nó không bỏ dấu. Cái hồi bỏ dấu mà nó nói cái này là đủ rồi. Nó cảnh tỉnh từ cái ông HO, cảnh tỉnh từ cái người thiền nhân, cảnh tỉnh từ những người mà không hiểu thế nào là Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Sản. Ha? Nếu quả thật cái chữ Cộng Sản thì đúng, lý tưởng Cộng Sản rất hay, thì bây giờ Nguyễn Tấn Dũng có hàng tỷ đô la, 3 triệu đảng viên Cộng Sản có hàng trăm tỷ đô la, thì cái số tiền đó cộng đi chia cho 800 triệu đồng bào Việt Nam thì mỗi một người cũng có vài chục ngàn đô la để ăn Tết, phải không quý vị? Hả? Cái đó kêu là Cộng Sản. À, còn trong khi Cộng Hòa, tôi thấy Việt Nam Cộng Hòa. Cộng Hòa là gì? Tức là chúng ta là một cộng đồng có một cái dòng máu dân tộc Việt Nam. Chúng ta sống theo tinh thần luật hòa. Ai làm lấy ăn chứ đâu có chuyện mà cái mà chia cho người này người kia, quý vị thấy rõ không? Rõ ràng nếu trong này đó mà mình cứ lấy tiền mà mình chia ra là cái lý thuyết từ đầu đã sai rồi, không ai tu giùm ai được. Mà chúng ta sống trong luật hòa, đem những cái gì hay, cái gì chia sẻ lẫn nhau. Chứ đồ Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta tất cả những người đồng chính kiến và bất chính kiến đều được cái tiếng nói tự do, báo chí cũng được tự do, tôn giáo cũng được tự do. Và quý vị thấy rõ cái thời Việt Nam Cộng Hòa, khi mà một cái người tù vào ở trong đó ngày hôm qua, thiếu tá Cao là một cái người đã coi trại tù Phú Quốc, mà chính một cái tên cụ tù binh Việt Cộng hồi đó nó ở trong đó, nó phải đánh một cái mail, nó biết thiếu tá Cao đây, nó hiện giờ nó đang ở bên đây, nhưng mà nó gửi một lời cảm ơn thiếu tá. Hồi đó tôi ở tù năm 60 mấy tới năm 73 trao trả theo hiệp định Paris, tôi về tới nơi tôi 80 kg, hồi vô tù á thì tôi 40 kg, trả tù tôi 80 kg, tôi về lại miền Bắc tôi sống trong mấy tháng gì còn nó nhốt tôi, còn nó nhốt tại vì nó những tù binh mà thả lại nó được không tin nha quý vị, và nó nhốt và tôi còn có 30 mấy kg. Nó bây giờ thấy là một cái câu nói khen thôi, một cái ông cai tù của Việt Nam Cộng Hòa mà được một cái người tù binh trước năm 75 viết thư cảm ơn, trong khi tôi thấy ở đây chưa có ông HO nào mà cảm ơn mấy thằng cai ngục mà ở Việt Cộng có không hả? Hả? Cảm ơn mấy ông đã cho tôi thọ bát quan trai 6 năm, cảm ơn mấy ông đã cho tôi nghĩa là giữ cái giới không dâm dục 10 năm, cảm ơn mấy ông cho tôi cái giới là ăn ngày một bữa 10 năm. Thì có cái đó, thành ra cái bài này nó nói ra là tôi thấy là cổ nói hầu như thật sự đó. Mà tôi nói đó, quả thật cái cô này á mà cổ mà chịu bỏ chồng bỏ con ha vô đây ha, mà tôi chỉ cần truyền nghề cổ chừng 3 năm thôi là bảo đảm là cổ là con hơn cha nhà có phúc, thấy không? Là coi như là tôi bảo đảm thôi. Cô này mà cũng bắn ra sắc bén, giết tới đâu là bể đầu. Làm người thì khó mà làm chó thì dễ. Chửi mà chữ bể đầu luôn. Mà chửi mà không ai dám nói gì hết. Một phân tích rất là hay. Bây giờ những cái câu ru ngủ bây giờ ai đang phá cái hệ thống này đây? Cái ngày đầu tiên mà tôi vào đây tôi mở làm, quý vị vẫn biết tôi là cái người chống cộng mà. Đâu phải là tôi nói là tôi không chống cộng đâu, quý vị nhớ à. Tôi vừa xuống ra Hoàng Pháp ở tầm Nguyên Bến hỏi cô Diệu Hảo, lúc đó là nằm trong phó chủ tịch của ban điều hành, thằng Mẫn là chủ tịch. Thầy chưa vừa bước về đó là đã vị cộng này đã tung những cái dĩa lá cải, những cái thư lá cải đến phá thầy có không Diệu Hảo? Năm đó năm 2008 phải không? Thấy chưa? Lúc đó chưa có gì, cái tầm Nguyên đầu tiên mà tôi về đó là đã bị đánh phá rồi. Chứ đâu phải là không có, mà lúc đó tôi đã chữ Việt Cộng rồi, có chữ Việt Cộng không? Tôi đã chào cờ Việt Nam rồi, tôi đã tri ân Việt Nam Cộng Hòa rồi. Thì những cái làng như Đà quý vị đi theo tôi, quý vị biết tôi đã chống cộng mà. Phải chỉ lúc đó tôi chống cộng, bây giờ tôi đầu hàng cho nó thôi. Bây giờ đừng có chữ Việt Cộng nữa, y pháp bất y nhân, công an đồng trọng cũng được. Thì quý vị nói tôi thay lòng đổi dạ. Đằng này tôi vẫn rõ ràng, ngày xưa tôi mới ra Hoàng Pháp vẫn chữ Việt Cộng, mà ngày nay tới bây giờ làm vậy là vẫn tri ân Việt Nam Cộng Hòa và vẫn là Việt Cộng. Thì tôi có thay lòng đổi dạ không quý vị? Có không? Tôi như vậy mà cái bọn cộng sản nằm vùng và cái bọn xấu nó vẫn tiếp tục trong mũi tôi là cộng sản. Thì nếu mà tôi không lập đài thiền nhân, tôi không lập cái đài tổ quốc tri ân, thì quý vị nghĩ cái làng Di Đà này được yên không? Nhiều khi cái tư tưởng của quý vị, những người mà nói những câu này chưa phải là cộng sản đâu, nhưng mà họ nghĩ không tới. Họ sợ rằng tôi làm cái đài truyền nhân, rồi tôi làm cái đài tổ quốc tư ân, thì Việt Cộng sẽ phá hoại cái này. Sai rồi. Khi tôi làm cái đài truyền nhân thì có thể Việt Cộng nó dở được. Nhưng khi tôi làm đài tổ quốc tư ân mà tôi thờ Việt Nam Cộng Hòa không, có thể nó vận động ngoại giao nó dẹp được. Nhưng mà tôi làm cái đài tổ quốc tư ân có 58.000 quân đội Hoa Kỳ được đưa vào đó thờ, thì tôi thách cả Hồ Chí Minh sống lại cũng không đụng tại được cái đài thiền dân và cái đài tổ quốc tri ân này, vì có 58 quân đội Hoa Kỳ được tri ân ở đây. Đó là tôi bảo vệ quý vị đó. Đó là tôi xác nhận ID của tôi là ai đó. Và đó là một cái nguồn tài chánh vô tận nơi đây. Sau khi đã rõ ràng trắng trắng đen đen Thích Thông Lai là ai, làm sư quốc gia hay quốc dân, thì con cháu của những người ở đây 2 triệu đồng bào, nhưng mà không phải là 2 triệu đồng bào đều bán rẻ linh hồn cho Việt Cộng. Không phải 2 triệu đồng bào đều nghĩa là có nghĩa thăm sống sợ chết. Không phải nghĩa là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn HO đều bán rẻ lương tâm mình. Trong đó có những vị HO vẫn giữ truyền thống của trường Võ Bị Đà Lạt, vẫn giữ truyền thống của Liên Trường Thủ Đức, vẫn giữ truyền thống của không quân, vẫn giữ truyền thống của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Những người đó vẫn giáo dục cho con họ. Nếu không có những người đó thì làm gì bây giờ Hải quân Hoa Kỳ có cần như là mười mấy đại tá là Việt Nam Cộng Hòa thế hệ thứ hai, phải không quý vị? Nếu không có những người đó thì làm gì một chiến hạm của Hoa Kỳ, một hạm trưởng là con của một sĩ quan Hải quân đã về hiên ngang đậu ở Bến Đà Nẵng, mà trong khi những thằng nghĩa là công an ngày xưa bắt bà nó đánh là nó, thì vào đến nơi yes sir chào một cái ha. Và cái thằng tướng Hải quân nó bị cái bóp nó thơm quá, smell good. Người Mỹ cái gì cũng đớt, mồ hôi Mỹ cũng thơm, mà Mỹ địch cũng thơm luôn. Quý vị có đồng ý không? Quý vị đây quý vị không nghe thơm. Mà quý vị về quý vị bay từ ở Việt Nam, bay từ Mỹ bay về, bay từ Úc bay về, mồ hôi đủ thứ chuyện vậy đó. Trong người nhiều khi hôi nách đủ thứ vậy đó. Mà đi ra ngang chợ rồi mấy bà nói trời ơi chị là Việt Kiều nha, mình đừng nói nha, nghe cái mùi thơm lắm. Người Mỹ cái gì cũng Mỹ, cái hôi nách cũng Mỹ. Có không? Cái đó chuyện thật mà. Mấy bà nói đi về đi quý vị, quý vị cứ giả bộ đi nha, quý vị mặc bộ đồ rất là thường, quý vị đi ra ngoài là mấy bà tôi biết cái mùi thơm vậy là mùi Mỹ. Có không? Có không? Hả? Thì mặc dù những người nào mà mấy người nào thơm nhiều nhiều, những người đó thúi chuyện đó bởi thoa nhiều á. thì sư phụ là cực chỉ. Mấy cái bà mà không thơm nhiều tức là mấy bà đó không có hôi nách, phải không? Không có bệnh là địch xì hay là bệnh sình bụng gì đó. Thành ra mấy bà đó đâu cần sức những cái đồ thơm. Thành đi ra người ta mới Việt Kiều. Mà cái bà nào mà nói là chị thua ngồi nghỉ quá, phải không? Thì mấy bà đó làm sao? Trước khi về Việt Nam này nè, má lâu nay là má không có giặt đồ, má không có bỏ mấy cái đồ thơm nha. Bỏ nhiều nhiều chút để gì 8, 7 mày lại Việt Kiều không? Thì con cháu mày giặt. Rồi bắt đầu mua mấy chai đồ quẹt cọ, má hồi nách nha, cọ cọ quẹt cho dữ dội lên. Thành bay về đó, đi trên bay, máy bay 18, 20 tiếng về nó bốc mùi. Cộng với xịt vô cái xíu nóng ở Đà Nẵng, xíu nóng ở Tân Sơn Nhất, vô xuống cái nó bốc lên. Quý vị biết một cái bơm á, ở Mỹ có thơm không quý vị? Không thơm, nhưng mà quý vị chỉ về Việt Nam thôi, thơm không? Một cái bơm nó còn thơm, có gì là mấy cái lựu đạn trong này nó không thơm được. À, cái đó là sự thật, phải không? Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe đó, là quý vị thấy rõ ràng những cái việc tôi làm đó. Giờ quý vị phỉ báng tôi cái gì đây? Chính tôi làm cái này, khi nào mà tôi thành công xong đó, cái làng dây đàn này vẫn đừng cái tưởng người Mỹ nó không biết cái gì hết. Ha? Người Mỹ mà nó mà đã, khi mà chúng ta có mà gì á, thờ tới cái quân đội, những cái gì của họ thì có hỏi cựu quân nhân của họ. Cái khối cựu quân nhân của Mỹ nó có hàng mấy chục triệu phiếu lận. Thành ra khi á, mà muốn đụng tới cái này nó vậy. Còn khi á, mà tôi không làm cái gì hết á, rồi cứ dĩa lá cải, băng lá cải, rỉ tay, thì thầy Thông Lai giờ này nói là người ta cứ nghi ngờ. Và chính cái này tôi không làm như vậy, chính những ông HO và chính ông Minh Như, ông dặn cổ tôi trước chứ đừng ai dặn nữa. Những người siêu HO sẽ không để tôi đây vì không có lập trường. Mà tôi á, rõ ràng tôi đã xuống núi là tôi đã có chấm cộng rồi. Nghĩa là trắng, đen là đen, chứ không có mờ bà rồi. Thì bây giờ tôi đâu có đổi cái gì quý vị. Bây giờ tôi tri ân thiện nhân. Trong này quý vị không ít nhiều cũng có thân nhân thiện nhân. Rồi tôi cầu siêu cho mấy 500 ngàn người chết trên biển, là cái đó lòng từ bi chứ còn gì. Hả? Rồi bây giờ tôi làm cái băng dĩa, tôi nói mẹ ơi cho con được làm người để lo cho các thai nhi, thì cái đó cũng là cứu bao nhiêu mạng sống thai nhi. Hả? Rồi bây giờ tôi làm cái đài tri ân tổ quốc, những ông tướng đó người ta chết ở trong đó, có cả quân đội Hoa Kỳ và quân đội Nhà nước Cộng Hòa. Thì những việc làm này là Phật có nói là tứ ân, ân quốc dương. Thì mình giờ có hai cái quốc gia, ân tổ quốc là Việt Nam Cộng Hòa đã mất rồi. Thì bây giờ một cái quốc gia là đòi hỏi có gì quý vị? Thứ nhất là có chính quyền, đúng không quý vị? Thứ hai là phải có gì? Có dân và có lãnh thổ. Bây giờ tôi có một cái lãnh thổ 47.000 mẫu, 47 mẫu. Một lãnh thổ nhỏ nhoi. Người ta có tổng thống, tôi thì tôi có ông lý trưởng. Vài bữa đừng có giỡn. Ông lý trưởng này sẽ hiên ngang, đứng ngang hàng với những cái ông đại sứ quán của Do Thái, đại sứ quán của Anh Quốc, đại sứ quán của Canada, đại sứ quán của Đức, đại sứ quán của Pháp, đại sứ quán của Singapore, đại sứ quán của Hồng Kông, đại sứ quán của Malaysia, đại sứ quán của những quốc gia Philippines đã cưu mang chúng ta, và ông sẽ đứng ngang hàng sai tay sai. Như vậy chúng ta đã có đất, chúng ta và có lá cờ. Mà lá cờ này không phải là lá cờ vàng ba sừng đỏ không. Lá cờ của quân chủng nhảy dù, lá cờ của quân chủng tuyệt động quân, lá cờ của binh chủng không quân, lá cờ của những không quân, lá cờ của binh chủng quân đoàn 1, lá cờ quân đoàn 2, lá cờ quân đoàn 3, lá cờ quân đoàn 4, lá cờ sư đoàn 1, lá cờ sư đoàn 2, lá cờ sư đoàn 3, lá cờ sư đoàn 5, lá cờ sư đoàn 7, lá cờ sư đoàn 9, lá cờ sư đoàn 18, lá cờ sư đoàn 21, lá cờ sư đoàn 25, lá cờ của Bộ Xây dựng Nông thôn, lá cờ của trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, lá cờ của trường Liên Trường Thủ Đức, lá cờ của Đồng Đế, lá cờ của Biết Động Vương. Và như vậy ở đây nó một cái vùng đất nhỏ, mà ngày nào cái đài thiền nhân này còn, ngày nào lá cờ quân Minh Chủng Việt Nam Cộng Hòa còn, ngày nào lá cờ vàng sọc đỏ còn, ngày nào đài thiền nhân còn, ngày đó Trung Quốc không thể nào so sổ bản đồ Việt Nam trên thế giới. Tôi làm nó gì sai quý vị? Hả? Quý vị muốn quý vị trở thành Tàu hết không? Không. Dân tộc Việt Nam 2 triệu người ở đây đem so bằng cấp thôi. Ngày hôm qua kia cái ông mà ngồi ở đó đó, cái ông ngồi mà cứ là thiện hành đó, một người doctor của Việt Nam, sinh 1952, cùng ở sư đoàn 6 Lê Cư với cái ông là Thiện Trơn, những cái người KBC-6169, những người chiến sĩ không quân, giờ qua đây làm ở cơ quan NASA, coi về hệ thống satellite của Hoa Kỳ, ông coi trong tay 15-16 thằng doctor scientist của Hoa Kỳ đó quý vị, ông ngồi đó đó. Như vậy người Việt Nam có dở không quý vị? Hả? Ông nói rằng tất cả cái vị trí định vị trên toàn cầu mà Hoa Kỳ là bay máy bay Boeing 39 tàu lửa, xe cộ, những cái máy navigator là nhờ vào hệ thống định vị, những hệ thống điện thoại chúng ta là nhờ cái đó. Mà ông nói hệ thống của Liên Xô chỉ tuổi thọ của satellite chỉ 5 năm thôi, mà với cái hệ thống cái ban khoa học gia động, hệ thống diễn viên của Hoa Kỳ cứ 15 năm một lần là update lại đường bay chính xác. Và như vậy tay nó rất là giàu đó quý vị, tay rất là giỏi, mà tay nó rất là ngã mạng luôn, chưa quý ai. Nhưng mà tôi nói ra cho thấy rằng dân tộc Việt Nam mình với cái chất xám mà cộng lại đây, sau này một ngày nào đó, chính nghĩa là tụi đảng viên Việt Cộng đó, nó thức tỉnh, nó nhào lên, nó lật đổ, thì ngày đó là chính những chất xám này, con cháu những chất xám này, những đại tá hải quân, những đề đốc hải quân, những tư lệnh không quân, chúng ta đã có một cái cô Elizabeth đã lái F-18, lái máy bay ở hàng không mẫu hạm, chồng cổ đó, mà đầu hãng còn nhỏ hơn cổ nữa. Cô đó, ba ông là bác sĩ Minh, ở trên Seattle, quý vị biết đó chưa? Hả? Hả? Cô đó là anh hùng đó, đàn bà mà lái cái máy bay F-18 bay rẻ nhất. Mà chiếc máy bay đó không có giỡn được, người không giỏi, nhưng chiếc máy bay nó bao nhiêu triệu đô la. Mà chồng của bà người Mỹ vẫn là nhỏ cấp hơn bà luôn. Thì như vậy cho thấy Việt Nam không có mất nước. Những cái đó là những người chúng ta sẽ giống như đang ở cực lạc. Chúng ta là những người đã qua cực lạc. Chúng ta được đào tạo tại đây. Chúng ta được đào tạo tới đây. Và ở bên Việt Nam giống như những người ở trong cõi Ta Bà địa ngục. Một ngày nào đó, thấy không? Chúng ta chuyển cái lửa này về. Họ nghe những bài pháp. Rồi nhân dân ở trong nước. Rồi sao? Hồi xưa tại sao mình khổ? Tại vì những đồng bào của mình ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Ăn cơm quốc gia mà dám chửi Việt Nam Cộng Hòa. Ăn cơm Mỹ mà những chữ Mỹ, do cái quả đó giờ đây mới biết thế nào. Ha? Hồi xưa ở dưới Mỹ thì lên án Mỹ, hồi xưa ở dưới Việt Nam Cộng Hòa thì lên án, à, nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa. Hồi xưa ở dưới ông Thiệu ông Kỳ thì quan hô Hồ Chí Minh. Bởi vậy sau này có cái câu gì? Ha? Đã đảo Nguyễn Cao Kỳ, muốn cái gì được cái nấy, quan hô Hồ Chí Minh, mua cái đinh cũng xin giấy. Thấy không? Có mất rồi mới quý. Hồi xưa hả, ông Thiệu mà ra cái gì cái ra cũng mất hết á. Khi mà Việt Cộng nó vô rồi đó, từ cái bột ngọt cũng quý, cái gì cũng quý hết. Thấy không? Quý vị cũng thấy rõ không? Thành ra bây giờ do cái nghiệp đó đó, phải trả thời gian. Nhưng mà ngược lại đó, ở trong đó cũng có những người mà coi như là ăn cơm quốc gia, vẫn biết trả ơn quốc gia thì phải được qua Mỹ. Rồi từ từ cái nhóm đó đó, cái nhóm Việt Cộng, con cháu trong đó từ từ nó chuyển, nó hiểu đâu là sự thật nhờ hệ thống internet này. Những bài pháp của thầy này, nó áp dụng cho mấy cái bà già trong Đài Di Đà này chưa xếp. Nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn với những cái thế hệ đang sống ở Việt Nam. Ngày hôm qua, mấy ngày qua, có một bài pháp nói về một thằng du học sinh ở du học. Ba nó là một cái người mấy chục đảng viên. Mà ba nó sau khi đi lại đặt cái lá cờ tưởng niệm những chiến sĩ mà Việt Nam Cộng Hòa, Quỹ Dân Thà đã nghĩa là hy sinh chiến đấu, thì ông bị thất sủng. Và bây giờ này đó, nó nói là hồi xưa mỗi tháng này được nhận 10.000 đô la. Ba nó thêm một cái tội là dám đi lại nghe cái đài tưởng niệm liệt sĩ mà những anh hùng mà Việt Cộng đó mà chống với Trung Quốc chính là bản chính ha, thì ông cũng bị lột lon và mất chức để về. Ông già nó bị nhốt, bà già nó ăn tiền hưu. Và như vậy nó đang học ở UC David, nó không có tiền. Và bây giờ nó còn mấy năm nữa ra bác sĩ, thì bây giờ nó đi bỏ báo và nó vẫn nắm thấm thiết cái mùi mà khi cái người mà nghèo khổ đi bắn báo để mà đi học thế nào. Và nó mới nói về cái đó, và nó mới là nghĩa là đóng góp tiền bắn báo, nó kiếm được mấy trăm, nó gửi về quà. Mà thầy hôm trước thầy ca cái bản một chút quà cho quê hương đó, hát cho nó đó, thì quý vị thấy rõ không? Và nhưng mà cái người anh hùng, họ đang có đầy đủ quyền quy, mà họ thấy Trung Quốc giàu, họ bỏ tất cả những gì để mà gì lấy dân tộc là trên hết. Phải không? Họ đang có quyền mà, có thế mà. Con họ đang học nè. Hồi xưa họ mỗi tháng gửi 10.000 đô la cho nó xài. Mà bây giờ họ chấp nhận nói lên cái sự thật. Thì những người đó, họ đã đen tối theo Việt Cộng 40 năm tuổi đảng, là họ sống trong địa ngục. Mà bây giờ chỉ cần một chút thấy được ánh sáng, trí huệ, họ trở về với dân tộc. Họ dám lên án cái ác của Việt Cộng. Họ dám ca tụng Quỹ Dân Thà. Họ dám làm những chuyện đó để đổi lấy con họ bây giờ từ một người giàu có nhưng mà đi bán báo. Nhưng mà đồng tiền bán báo này là đồng tiền trong sạch, còn đồng tiền mà 10.000 đô la gửi về là đồng tiền bóc lột của dân chúng. Thì sử hỏi cái ông đó bây giờ ông còn tốt hơn những chiến sĩ HO mà lên án hệ thống lai đó, đúng không quý vị? Nhìn đi, ngày hôm qua tôi mời tất cả quân cảnh chính Việt Nam Cộng Hòa xuống đây để mà làm gì? Người ta rất lo, tại vì chưa biết mặt tôi, chỉ biết qua hình ảnh. Mà bây giờ xuống đây á, cái đầu tiên họ lo tự nhiên đem hơi cái dàn xe xuống, mà xúc lên rồi mới tính tiền sao, chở lên đây lúc là lỡ rồi, thấy không? Thành họ rất là lo, họ cứ hỏi lính tính bao nhiêu, xe này mới bao nhiêu mà sao cũng không có chuyện đó. Rồi lên đây tự nhiên á, thấy vô đây đón là xuống tới nơi mưa đổ, rồi cái cảnh chúng ta đón tiếp á, các cụ, các người mà chiến sĩ HO nó bằng những cái dù, mình thấy không? Rất là đẹp, đi vào trong đó rồi chúng ta tiếp đãi cho ăn uống, rồi chúng ta chỉ nói rằng, chỉ xin một cái sự ủng hộ về tinh thần, còn tiền bạc là cái pháp hội này đã có 60.000 rồi để xây vô địa tạng. Thì quý vị đó là mình nói mình không có xin tiền mà mình chỉ xin cái tình. Vì không lẽ thầy Thông Lai không phải là lính mà lại làm cái chuyện này thì phải nhờ các ông lính này góp một bàn tay để làm chi? Sau khi họ lên họ hiểu sự thật rồi họ về thì bắt đầu năm nay chúng ta hàng tuần sẽ có nhiều chiến sĩ HO, nhiều người chiến sĩ xuất thân từ trường giáo bị Đà Lạt, Thủ Đức, nhảy dù lên sai bay sai với các thầy Tể Minh, các thầy Tể Quán của Hồng Đức, sư cô Hùng Dung cùng nhau để mà xây dựng cái tượng đài. Cái hình ảnh đó nó đẹp cỡ nào quý vị hả? Nó đẹp cỡ nào thì những ông tướng đó ông cũng mỉm cười, ít ra là có 40 năm qua cũng có người, nghĩa là một chút gì làm cho mấy ông, nghĩa là ta thấy an ủi, người ta hy sinh cả cuộc đời của người ta. Và bây giờ hàng tháng mà khi thầy về đây, thầy sẽ loan báo với chính quyền xuống mượn cái nhà hàng Đà Lạt, chúng ta có một cái xe của chùa, hai chiếc xe van này đi chở cái tụ điểm homeless, chúng ta chở những người Mỹ đến chi. Cách đây 2 năm chúng ta đã có đi khất thực ở trong chợ Hồng Kông 4, để rồi tụi nó khỏi nói là thầy Thông Lai lợi dụng cái khất thực để làm tiền. Thật ra tôi nói rõ tôi khất thực là gì, để cho đệ tử tôi thấy rằng Phật ngày xưa là một ông vua mà dư sức nói cho vua Tịnh Phạn cung cấp đồ ăn cho cả đời, cả tam đoàn. Mà tại sao vậy? Vua Tịnh Phạn nó coi nó làm nhục cái dòng họ của ta, dòng họ Cồ Đàm, dòng họ mà dòng họ Thích Ca. Ông nói không, con muốn đệ tử con ôm bát ăn để mà hiểu được cái nỗi khổ của người đi sinh. Và tôi đưa tăng đoàn tôi ra đó, cái năm đó rồi tôi đến tôi tri ân ở tại tượng đài Thả Bồ Câu, phải không quý vị? Thì tôi hứa với mấy ông tướng lãnh đó, ngày nào mà cho con có cái được tượng đài, ngày nào mà quý vị cho tất cả những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa lúc ở tù thì ở chung một trại, chia nhau từng cái miếng cơm trái, chia nhau từng điếu thuốc lào, chia nhau từng những cái cọng rau, chia nhau từng những cái con trùng, con dế. Mà tại sao bây giờ qua bên Mỹ rồi quý vị không thể ngồi cùng nhau để mà đoàn kết, để mà làm một cái gì để mà tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống, làm một cái gì để mà bảo vệ tổ quốc, làm một cái gì để cho thế hệ con em biết ngưỡng mộ và biết kính trọng quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một quân lực của người miền Nam Việt Nam, chiến đấu cho tự do, chiến đấu cho chân lý và chiến đấu cho tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Và tôi sẽ trả nợ cái món nợ đó mình vay cho người ta, bữa đó mỗi lần đi được mấy ngàn đô la, có phải không quý vị? Và cái nhân của những người đổ sinh sình ở đây và hàng kiền ở đây, tôi sẽ đứng ra tăng đoàn của chúng ta, những người đó sẽ đứng dàn ra bút cơm nấu cháo trong những nhà hàng của bà Đà Lạt. Thì bà đã nói ngày hôm qua rồi, mỗi một tháng sư phụ qua đây thì sư phụ bỏ tiền quỹ ra lo hôm lết một lần, và lần kế là con bỏ quỹ từ Đà Lạt ra lo. Thì như vậy cái câu trả lời của tôi cũng sẵn, thầy Thông Lai lợi dụng đi khắc thực để mà kiếm tiền, được trả lời thầy Thông Lai đi khắc thực để dạy đệ tử biết khổ, biết thương người nghèo khổ. Và thầy Thông Lai bắt đầu trả lại cái món nợ đó bằng hàng tháng, bằng những bữa cơm giúp đỡ hôm lết. Bây giờ gần 6 giờ, những cái gì thầy nói đã nói rồi. Nếu vậy nào cho những hành động thầy Thông Lai là sai, cho thầy hành động thầy Thông Lai là đi rẽ ngõ không đúng, ngày mai kiếm Diệu Ngọc trả giấy và tôi sẽ bảo đảm sẽ có những người vô take over những cái đơn vị đó, chứ đừng ở đây mà làm con gián để hại cái hệ thống này.
Những người người đó nên về Việt Nam đừng có no.
Không ai ép cái gì. Tôi ở đây tôi làm cái gì quý vị? Quý vị nhìn thấy nè, soạn bài, thuyết pháp, giảng kinh, tôi cũng chưa từ bỏ. Trước khi qua pháp hội ở bên miền Nam Cali, tôi đã đứng 14 tiếng để hộ niệm. Tại vì không muốn đem tăng ni, tăng ni bây giờ nó bỏ tôi giờ gần hết 50% rồi. Trong khi đó chưa đắc y, khi còn binh nhì không anh nào bỏ, vừa gắn thiếu quý bỏ hết. Như vậy là thế sao? Rồi pháp hội đang dồn dập, không lẽ kêu ai? Kêu Hồng Đức không được, kêu Tệ Quán không được, kêu Tệ Minh thì Tệ Minh đang giữ ở cái làng Di Đà bên đây, có Huyền Dung ở đây, tăng ni nó không có. Ở đây mùng bà 10 vậy cộng bắn rầm rầm mà hỏi pháo đầu nổ nữa. Thì làm sao bây giờ lính của làng Di Đà này là ai? Là bà 10. Một chiến sĩ 75 tuổi đã từng bắn súng nghĩa là đại phát, sao bây giờ lỗ tai không còn nữa, đứng ra các cổng. Một người nữa là Tô Quyền Dung, là hai người nữa thầy Tệ Minh, phải không quý vị? Thấy lực lượng đây nó dữ dội vậy, rồi một ông nữa là sư chú Quảng Chánh Sa Di từ 3 năm. Còn lực lượng ở bên kia đó thì còn đông, nhưng mà khi pháp hội sắp tới tôi đâu có dám kéo. Thì nó đứng một mình ngay ở Du Thà tụng 14 tiếng đồng hồ. Tụng 14 tiếng vừa xong là phải bay qua California để mà lo pháp hội. Đứng đó vừa xong 10 ngày California, vừa hoàn mãn xong bay trở lại Du Thà để mà lo cái để đám tang. Đang lo đám tang ngày thứ 6 thì ngày thứ 7 má của vợ Hành Đậu chết, cũng phải đi ra để mà bay qua đây hộ niệm cho má Hành Đậu. Má Hành Đậu vừa xong thì má Hành Bắp bên xe tù đang ngáp ngáp bệnh nữa. Rồi má Hành Bắp ngáp ngáp xong là má Hành Khai ở bên Cali đang ngáp ngáp nữa. Hả? Tôi đâu có bảo cái gì đâu. Hả? Nếu mà cái lá thơ của cái con nhỏ nãy mà nó quăng đồ đạn á, con nó mùi công giáo mà nó viết lá thơ đó, và những cái lời khai thị của thầy, những cái lời nói của thầy trong đầu năm này mà làm thức tỉnh những người xuất thân từ vợ HO, từ HO, xuất thân từ quân lực Dân Chủ Cộng Hòa, xuất thân là thiền nhân, nhờ những cái chữ tị nạn đó, nhờ cái lý lịch là con cháu HO, nhờ cái lý lịch là con quân cách chiến Dân Chủ Cộng Hòa để được đưa qua đi định cư, thì các vị đó đừng có bao giờ ích kỷ. Mình đã qua rồi bên đó, nghiệp kệ nó, kệ nó, không phải cái đó. Cái đó là cái ru ngủ. Quý vị hồi tâm tỉnh đi. Quý vị không làm được gì cho tổ quốc thì đừng đánh phá những việc làm của thầy, đúng không quý vị? Hy vọng rằng làm thức tỉnh những người có cái nhìn. Ông làm gì là mai mốt hả nó phá. Tôi bảo đảm cho quý vị, tôi chỉ sợ là tôi chưa làm xong thì nó phá. Mà tôi làm xong rồi tôi đố nào vô phá. Tại ngày đó, ngày khánh thành, tôi nói trong chương trình quý vị nghe, 23 tháng 5, những người nghe online sau đây khỏi có thắc mắc vậy đó, 23 tháng 5, ngày thứ 6, 2014, ngày đó là cái ngày đưa Đức Mẹ từ ở một cái giáo đường ở Hương Thành lên đây để mà ăn vị vào tượng đài của Đức Mẹ ở bên Thiền Nhân. Rồi ngày thứ 7 là cái ngày khánh thành tượng đài Tổ quốc Biển Ơn, và ngày coi như là chúng ta an vị tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong hai mẫu đất, nằm một bên là tượng đài Thiền Nhân, một bên là Đức Quan Âm. Như vậy quý vị đừng có tưởng là tôi xây cái kiểu đóng gỗ, quý vị mường tượng tất cả cái hàng rào đó là chúng ta sẽ bao bọc làm giống như là cái nghĩa trang, thì ngài Địa Tạng sẽ đứng sâu phía sau cuối cùng giống như là cái chỗ kia sau cái lùm cây, và ngài Địa Tạng đứng cao giống như đài Quan Âm ở bên Indio. Thì cái mô hình mà cái tượng đài Tổ quốc ơi, quý vị thấy đó, tại sao chúng ta phải làm như vậy? Chúng ta không phải làm cái miễu kiểu Việt Nam, mà chúng ta phải lấy cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Khi mà họ nhìn cái đài tưởng niệm ở Arlington hay là ở New York hay là ở đâu đó, là người Mỹ họ lại họ nhìn, họ biết cái đó là đài tưởng niệm. Hả? Phải không? Tại vì chúng ta tưởng niệm luôn cả quân kháng chiến của 1958 là quân đội Hoa Kỳ. Tôi tưởng niệm luôn những quân đội tại Úc, chúng tôi sẽ liên lạc, vì Australia cũng sẽ được vào đây để thờ. Quân đội Úc Châu đã là một thời cùng với Tân Tây Lan chiến đấu với quân đội Hoa Kỳ để bảo vệ. Có những người đã chết, Úc Châu có chết không quý vị? Có. Mà bây giờ đáng được vào đó, vì Úc chỉ là một đồng minh thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà Úc đã có một tấm lòng lớn lắm, dám giang tay đón tất cả quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa mà đến thì nào thì Úng được quy chế tù quân nhân của Úng. Đáng tri ơn không quý vị. Sau đó sẽ có lá cờ, tôi sẽ mời đại diện Úng vô đó. Thì như ta chúng ta thờ như vậy đó, là sau đó quý vị cái tượng đài qua đất đó, nó nằm ở giữa cái mình, quý vị thấy cái mô hình. Rồi sau lưng đó chúng tôi sẽ có một cái vòng tròn, sau tượng đài đó một cái vòng tròn. Vòng tròn đó sẽ có 18-20 những lá cờ bất cứ quân lực Việt Nam Cộng Hòa nào mà ở trong cái hàng ngũ quân dân kháng chiến Cộng Hòa đều có một cái lá cờ trong đó. Và tôi hy vọng rằng cái ngày 27, cái ngày cái khánh thành tháp Địa Tạng Lộn Thiên và đài Tổng Quốc Ơn, tôi sẽ mời tất cả những ông mà nhảy dù, biệt động quân, thiểu quân lục chiến, rồi Đà Lạt, rồi Thủ Đức, những ông đó sẽ cầm những lá cờ đó để chúng ta cùng kéo những cái lá cờ đó để đánh dấu một ngày lịch sử, ngày mà quân lực Chiến đấu Cộng Hòa đã kéo cờ bỏ chạy năm 75, ngày mà tòa lãnh sự Hoa Kỳ kéo cái lá cờ Hiệp Trung Quốc rút khỏi đây, thì ngày đó lá cờ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, lá cờ của Australia, lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ của quốc gia tị nạn và lá cờ tất cả quân vận chủng đồng bay lên tại bầu trời Tân Đô, để nơi này có là Việt Nam Cộng Hòa còn. Rồi, đó là lễ cho ngày thứ bảy. Qua ngày Chủ nhật, chúng ta mà nhớ trong cái ngày đó, chính những cái đơn vị tham chiến Hoa Kỳ cũng sẽ kéo với chúng ta, và họ sẽ đưa những cái dàn quân nhạc lại, kéo những cái bản nhạc để mà nói lên một cái lời, nghĩa là 8 tháng quân đội Hoa Kỳ đã tham chiến Việt Nam, mà ngày xưa khi trở về quốc gia đã bị chính những bọn phản chiến phỉ nhổ, quăng nước miếng, mà giờ đây chúng ta mời những người đó lại để chúng ta tri ân, để chúng ta cảm ơn. Và tôi chỉ cần nói một câu: I owe you, I owe you, tôi nợ anh. Đúng rồi. Và ngày Chủ nhật là cái ngày những người có thân nhân chết trên biển, những người có người tù chết cải tạo, ba má bị chôn trong cái tay tù, những người có những thân nhân chết tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, những cái người có con em bị hãm giết chết trên biển cả, cùng với những quân đội Hoa Kỳ, những thân nhân của 58.000 quân đội Hoa Kỳ mà đã chết, những cựu chiến binh Úc qua đây, chúng ta sẽ được hướng dẫn bởi một cái đoàn cảnh sát Hoa Kỳ đưa chúng ta xuống bãi biển Galveston. Nơi đó không phải như năm rồi chỉ có một anh lính mặc đồ nhảy dù là lính thiệt, còn bao nhiêu là lính con thế hệ thứ hai, lính của tầm quyền, phải không? Và kỳ này lính thiệt sẽ đi chứng tạo, lính thiệt sẽ đi chung với chúng ta bên cạnh side by side với những đồng minh thời nào. Mặc dù những người lính ngày xưa trẻ tuổi bây giờ trên đầu hai chiếc tóc, nhưng mà có chung một cái gì? Có chung một kỷ niệm là cùng dai ba dai chiến đấu. Và tôi nhớ lại cái câu nói mà tôi sẽ nhắc lại trong bài diễn văn đó. Ngày đó Tổng thống Kennedy đã nói rằng Dĩ Tiến 17 là biên giới của Hoa Kỳ, không phải là ở 50 tiểu bang mà kéo dài tới Dĩ Tiến 17. Có phải không quý vị? Việt Nam Cộng Hòa là tiền đồn bảo vệ cho chế độ tự do. Tôi nhắc lại, và chúng ta là những người chiến sĩ hiên ngang đã bảo vệ cho Việt Nam Cộng Hòa để mà coi như giữ dựng được 20 năm. Và như vậy những người này là những người cùng với những thiền nhân, nhung bộ nhân đi xuống xích tạo. Người tin lành sẽ làm lễ tin lành, người công giáo làm lễ công giáo, người Phật giáo và người hòa hảo cùng nhau đọc những bộ kinh cầu nguyện. Mỗi người có nghi thức cầu nguyện. Chúng ta làm một buổi lễ long trọng để đánh dấu là từ nay con rồng cháu tiên đã bắt đầu ngồi trở lại. Từ nay những đồng minh cùng chiến đấu đã cùng hợp sức với chúng ta. Để rồi chi? Chúng ta có thể là màu da, ngôn ngữ, những cái nghiệp khác nhau, nhưng mà chúng ta có một mẫu số chung là yêu chuộng tự do, một mẫu số chung là cờ vàng mắt sọc đỏ, một mẫu số chung là xóa bỏ chế độ cộng sản, đem lại công bằng cho 80 triệu đồng bào đang bị cai trị bất công tại quê nhà Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Này tôi nói, quý vị đừng có tưởng khi mà làm xong rồi không ai dám đụng nữa. Quý vị đừng tưởng cái hệ thống FBI Hoa Kỳ họ để yên, quý vị làm rồi. Tất cả việc làm của chúng ta FBI đều biết hết. Vì sao? Khi một cái tôn giáo mà có chừng một cái chùa thôi thì phải xin giấy phép rồi. Rồi cái số tiền chúng ta mỗi lần dựng ngọt đẹp ở chính là mấy chục ngàn, khi đẹp cái trăm ngàn tiền cát có không? Tụi bộ tụi Mỹ nó không để ý à? Hả? Nó cho cái tắt SM là nó coi mình làm cái gì? Những hình ảnh thầy đi ra chỗ này chi được cho kia nó đều biết hết. Nhưng mà nếu tôi làm tốt cho Hoa Kỳ, tôi làm tốt cho cái gì, cái nghĩa quân đội Hoa Kỳ, thì người Mỹ âm thầm bảo vệ chúng ta. Còn nếu tôi làm sai, nó dập tôi liền, đừng có ai dập hết. Tất cả con phòng quý vị nói chuyện quý vị không có thể sai lầm được không? Biết hết. Thành ra cái việc này là cái an toàn cho quý vị đó. Đừng có làm. Việc cộng qua đây chỉ là những con chuột, những con gián chui rút đánh lên. Mà cái chuyện đó bây giờ người Việt Nam đã tỉnh rồi. Bởi vậy hồi đó một cái ông tướng Đập Nhãn Long của Do Thái, ông nói với Hoa Kỳ, đừng có bao giờ đánh Việt Nam nữa hết. Hãy để cho Việt Nam, người Việt Nam sống với Cộng sản, rồi mới là được Cộng sản. Thành ra bây giờ những cái trò đó xưa lắm rồi, tại sao quý vị lại còn lại để nó rỉ tai, đánh phá? Cái chuyện này bài học đau thương, tết tổn thân chưa đủ hay sao? Bài học 54, 1 triệu người đã bỏ nước ra đi. Những cái hình ảnh cha đấu tố con mà quý vị chưa tỉnh sao? Rồi những ngày tù, quý vị bị vào trong đó, quý vị bị nó hành hạ như xuống giờ quý vị quên rồi sao? Vợ con quý vị ở nhà bị nó lấy, nhà quý vị nó xài, xe quý vị nó đi, con quý vị nó đài, mà quý vị quên rồi sao? Hả? Lẹ quá, mới có mấy chục năm quý vị quên hết rồi. Thành ra quý vị sẽ nhớ rằng, những cái chuyện nói của thầy, tôi nói như vậy có lợi gì cho tôi quý vị? Tôi đem cái mạng của tôi ra đó, hả? Để được cái gì? Tôi đưa cái mạng tôi ra để tôi lấy cái gì trong này quý vị? Hả? Tiền tôi không nắm, hả? Bo tôi không đứng, bộ sướng quá dư họ phổi vậy. Quý vị thì đứng nói thử coi, quý vị ngồi không có tôi nói cỡ này, nói mấy ngày trời, không lấy đồng bạc, để cái gì? Có phải là tôi trả ơn dân tộc không? Để tôi nghĩ tới những cái người mà không ai nói cho họ. Bây giờ tôi càng mở rộng lòng từ bi, có phải chúng sanh vô biên thầy nguyện độ không quý vị? Hả? Cái hành nguyện không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Hả? Nhưng mà cái tiếng nói này tôi không phải là tôi nói do cái lòng tham sân si, mà tôi nói là tôi thương những cái người đang bị áp bức. Hả? Chư ác mạt tác, không làm những điều ác, chúng thiện phụng hành. Việc làm tôi là thiện ác quý vị? Hả? Thấy người ta làm ác, hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm, con im lặng, tức là con đồng lõa đó. Còn tôi lên ác cái ác là sao quý vị? Là người ơi, chứ Phật dạy chứ ác mặt tác, đưa cái tờ quy y cho tôi coi nè, có trong này nè, quy y Phật rồi. Còn có cái điều gì? Nguyện bỏ các điều ác, có phải là chứ ác mặt tác? Nguyện làm các điều thành, có phải là chúng thiện phụng hành? Nguyện giữ tâm trong sạch, có phải là tự tịnh kỳ ý? Nguyện giúp đỡ chúng sanh, có phải là tôi đang giúp đỡ chúng sanh không? Là lời chư Phật dạy, tôi làm cái gì sai? Hả? Cầu siêu cho quân đội cho nó Cộng Hòa, cầu siêu cho thiền nhân, cầu siêu cho thai nhi chết bệnh tử, ra băng giảng, mẹ ơi cho con được sống để cứu những thai nhi, cứu những bà mẹ vô minh sẽ bị chết vì ung thư, vì thọ mạng. Hả? Rồi tri ân những người giúp đỡ chúng ta. Hả? Những người Hoa Kỳ họ sống với sung sướng quá mà, tại sao họ qua đi họ chiến đấu lên đó, rồi mình kêu thằng Mỹ này Mỹ nọ, hồi xưa tôi đi chỗ nào cũng đánh nó hết trọi. Hả? Bây giờ thấy rõ người Việt mình đối với Mỹ như thế nào. Người Mỹ họ tốt lắm. Hồi xưa một người Mỹ mà đi ngang chỗ nào á mà lũi rỡ cạo quẹt cái là tôi bỏ chạy nó muốn chết á, có không quý vị? Hả? Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta vô ơn bạc bẽo lắm. Rồi những cái đó là những cái sai. Thành ra là thầy nói rõ, từ nay tôi nói rõ, bất cứ cái bà nào mà lên án tôi, quý vị hỏi họ là ai rồi? Ngay tức khắc, nếu quý vị mà còn tiếp tục nói là cái bà đó đúng, quý vị cũng là đọ thôi. Không thích thì đi, còn cái thứ đó là cái thứ là dáng giống của Việt Cộng đang ở trong đài như đài này đó quý vị.
Thì ra đi.
Không ép quý vị ở đây. Quý vị bỏ bao nhiêu, giờ một trả lại hết. Mà giờ có bà bác sĩ mới nói là người nào ra thì không có, tôi bỏ. Rõ ràng, không giữ quý vị, không ép quý vị vào đây. Hệ thống nào tốt hơn, cứ đi. Hệ thống nào ở đây dây dở, quý vị cứ đi. Những cái hạng đó mà nó đi đâu rồi, nó cũng chỉ là quậy phá thôi, không làm được gì đâu. Đúng không quý vị? Ngày qua tôi có nói cái câu là tâm quý vị động, chứ không phải là cái hệ thống này động đâu. Ngay cái thời Phật còn tại thế mà còn không làm vừa lòng hết nữa, huống gì là cái làng Di Đà này. Quý vị có làm vừa lòng hết vợ chồng con cái quý vị không? Làm sao thầy làm vừa lòng hết được cái trăm bà già trong này? Làm sao thầy làm vừa lòng hết 3,000 đệ tử của thầy đây? Nhưng mà cái này chính tôi làm cái này, tôi nói thật quý vị đó, tôi bảo vệ cái hệ thống này đó. Khi mà lá cờ treo lên xong, chúng tôi sẽ ngày đó chúng tôi mời chính phủ Hoa Kỳ tại đây nè, vô các băng Khánh Thành nè. Quý vị tin tôi không? Các băng Khánh Thành đó. Để rồi ông thị trưởng thành phố Indo nói rằng đây là một vùng đất tro tàn. Ông Thông Lai này và hệ thống ông làm thành một vùng hy vọng. Thì mới mốt nói những cựu chiến binh Hoa Kỳ nói đây là một vùng đất của Hoa Kỳ, quốc gia thứ hai, mà cũng là quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, ở tại làng Di Đà Côn Luân này. Đâu có cần của gì. Nước có lớn, đất có nhiều, nhưng mà không có lòng yêu nước thì cũng thôi. 47 mẫu đất này, 5 mẫu đất bên kia, 33 mẫu đất ở dưới center, nó nằm trong hệ thống này. Nó là đất của ai quý vị? Đất của những người quân canh chiến Việt Nam Cộng Hòa, đất của những người thiền nhân, đất của con cháu của những người thiền nhân, đất của những người yêu chuộng tự do. Và lá cờ vàng bay ở đó, và lá cờ của tất cả quân chủng Việt Nam còn bay đó, thì chúng ta đã có đất, đã có tổ quốc, đã có những người sống chết vì tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa. Thì ngày đó không ai, kể cả Trung Quốc, xóa sổ được dân tộc Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tôi đã chửi chín lưỡi rồi. Tôi xin công bố ngày 4 Tết tiếp tục với cái lúc hồi sáng đó quý vị. Hồi sáng này đó, tôi đọc lại hồi sáng là ngày 2 Tết, là những cái detail là đã nói rồi, không cần nói lại. Ngày 12 Tết tổng cộng là 14.315 chúng sanh được phóng sanh. Ngày 3 Tết là 2.298 chúng sanh, cộng lại là 16.613. Qua ngày 4 Tết là bên tôi Diệu Khai và ni sư bên đó chuyển qua cá lóc 1.020 con, cá diêu hồng 1.360 con, cá trôi là cái gì tôi không biết, 574 con, rồi cá rô 130 con. Tổng cộng ngày 4 Tết là 3.084. Tổng cộng mùng 1, mùng 2, mùng 3, thầy Thông Lai đã làm sai đường bằng cách là cứu sống được 19.679 nhân mạng đó quý vị. Còn những người làm đúng đường thì họ đã nói tôi làm sai mà cứu sống được 19.679 sinh mạng nữa quý vị. Rồi, hồi hướng quý vị, tới giờ ăn rồi, hết pin để chửi. Cái ông tướng quân ông nghe ông đã không? Đã hả? Cái ông mà có 24 Đà Lạt, ông tướng quân của bà chứ, ông nghe tôi chửi vậy đã lắm phải không? Không đã. Thôi tôi gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe Pháp ở trên Justin TV Online. Thì bức xúc quá, giận quá, khang tiếng rồi. Nhưng mà nếu mà bắt cho tôi chửi tới 3 ngày cũng không hết nữa. Nhưng mà đủ rồi. Đủ chưa? Tôi còn nói chưa đủ hả? Chưa đủ đưa chén yến lên ăn đâu chửi nữa. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, chứ tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam không thể nào nói hết. Ân của các quân đội Hoa Kỳ, ân của 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã nằm xuống, ân của mấy trăm ngàn tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ân của những người đã đóng góp xương máu bảo vệ miền Nam, quân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ơn của những đồng minh, nghĩa là sông có thể nói, núi có thể to, biển có thể rộng, nhưng mà cái ơn đó chúng ta không thể nào trả hết. Nguyện có công đức gì làm hồi tâm những cái người mà chỉ biết sống ích kỷ cho mình, qua bên đây hưởng dinh thân phù gia, quên những đồng bào ở trong nước đang đói khổ. Những người đó, nếu quả thật ai cũng như vậy thì làm gì Đức Phật Di Đà đó cũng có độ chúng sanh? Ngài Địa Tạng đâu có nguyện là một chúng sanh chưa thành Phật, con không thành chánh giác, làm gì có Quan Thế Âm Bồ Tát? Và hy vọng cái băng này cảnh tỉnh những người đó. Những người cộng sản ở Việt Nam đã quay về với cái cộng đồng dân tộc. Những người HO biết đâu là cội nguồn dân tộc. Và những đệ tử trong hệ thống Thầm Quyên biết đâu chánh đâu là tà. Và những việc làm của sư phụ Tông Lai không rời những cái gì Phật dạy. Tứ ân, ân tổ quốc. Ha? Tổ quốc bây giờ chúng ta có hai tổ quốc. Một tổ quốc Hoa Kỳ và một tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta phải lo những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do. Một lời kinh cầu nguyện cho họ. Một nơi để nhang khói. Để mà họ thấy ít ra cái sự hy sinh của họ. Tới 40 năm rồi, vẫn có một số người ở tại một cái vùng nhỏ nhoi con rô, ở trong cái hệ thống Thầm Quyên, chỉ có vài ngàn Phật tử, nhưng mà biết nghĩ tới họ, để rồi hàng năm vào ngày lễ Memorial Day, lễ tưởng nhớ, lễ tưởng niệm, họ được mỉm cười bên kia. Ít ra những cái phát đạn bắn vào đầu của họ, để rồi bỏ vợ, bỏ con, họ lăn lóc để cho Việt Cộng hành hạ, bỏ tất cả những cái gì đó, mà ít ra sự hy sinh của họ vẫn có một nhóm người nào đó còn có lương tri, vẫn biết nghĩ tới họ và vẫn biết nói một câu I owe you. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả các hương linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Xin hồi hướng công đức này cho các hương linh 58.000 quân đội Hoa Kỳ. Các bạn giờ này các bạn đã trở thành người bên kia thế giới. Các bạn được biết tất cả các ngôn ngữ, không cần phải translator. Các bạn đọc được tâm thầy Thông Lai. Và quý vị đầy đủ những cái sung sướng. Quý vị phải đi quân dịch, quý vị bỏ cha bỏ mẹ qua nửa dòng trái đất để chiến đấu. Và giờ này cái tượng đài Tổ quốc Kỳ Ông đã lấy lại cho quý vị một cái danh dự của những người đã chiến đấu và ngã gục vì lý tưởng tự do. Nguyện cho những người đó nếu đạo Công giáo thì sẽ được về hưởng nhan Thánh Chúa. Nếu đạo Phật thì nguyện cho các hương linh đó được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Hồi hướng quý vị,
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị, tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe những cái lúc tôi tham sân si. Nhưng mà tham sân si này là tham cho những người nằm xuống, chứ không phải là tham sân si cho thầy. Quý vị thông cảm nha.